Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Chiếu Sáng Chúa Cho Mọi Người. Một em bé gái ngồi cạnh mẹ trong nhà thờ. Bé thích thú nhìn lên mấy bức tranh trên kính của những chiếc cửa sổ phía trên cao. Mấy hình ảnh đó phản chiếu thật sống động khi những tia sáng mặt trời chiếu qua. Cô bé quay sang mẹ hỏi:
Mẹ ơi, mấy người đó là ai vậy mẹ?
Mẹ cô bé đáp:
À, họ là các vị thánh đấy con à.
Khi hai mẹ con ra khỏi nhà thờ, cô bé nói:
Mẹ ơi, bây giờ con biết thánh đồ là gì rồi. Đó là những người mà ánh sáng chiếu qua được đó mẹ.
Trong bài giảng trên núi được ký thuật trong sách Phúc Âm Matthew, Chúa Giêsu không chỉ dùng ẩn dụ về muối, mà Ngài còn dùng ẩn dụ về ánh sáng để mô tả đời sống của người yêu Chúa và sống cho Ngài. Chúa Giêsu phán: Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Matthew chương 5, câu 14 đến câu 16. Khi Chúa Giêsu phán Cơ Đốc nhân là ánh sáng cho thế gian, Ngài muốn nói gì? Thứ nhất, ý nghĩa của ánh sáng. Để có thể hiểu được ý nghĩa của ánh sáng, chúng ta hãy đối chiếu với các phân đoạn kinh thánh khác nói đến ánh sáng. Sáng Thế Ký chương 1 nói về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bấy giờ trái đất bị bao phủ bởi nước và sự tối tăm. Để bắt đầu cho sự sống, Đức Chúa Trời phán, phải có sự sáng thì có sự sáng, theo câu 3. Và Sứ Đồ Giăng khẳng định, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu, theo Giăng nhất chương 1 câu 5. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán rằng, người nào nhận lãnh ánh sáng của Ngài, thì ánh sáng đó sẽ chiếu sáng cả bên trong lẫn bên ngoài người ấy, theo Daniel chương 5 câu 11. Châm Ngôn chương 4 câu 18. Đồng thời, Đức Chúa Trời muốn cho dân Do Thái phải trở nên ánh sáng cho hết thảy dân ngoại. Ngài phán, ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi ta đến nơi đầu cùng đất. Theo Ê-sai chương 49 câu 6. Và trong Ê-sai chương 60 câu 1, ông kêu gọi tuyển dân của Ngài rằng, hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Thật vậy, Jerusalem là ánh sáng cho dân ngoại, nhưng chính Đức Chúa Trời đã thắp sáng ngọn đèn cho họ. Trong Tân Ước, Chúa không những được gọi là sự sáng, mà còn là Cha sáng láng nữa, theo Gia-cơ chương 1 câu 17. Và Cơ Đốc nhân được gọi là con cái của sự sáng, theo Giăng chương 12 câu 36. Tuy nhiên, chìa khóa được thấy trong lời phán của Chúa Giêsu là ta là sự sáng của thế gian, theo Giăng chương 8 câu 12, và các ngươi là sự sáng của thế gian, theo Matthew chương 5 câu 14. Chỉ khi nào Cơ Đốc nhân châm ngọn đuốc của mình cháy lên từ đấng được gọi là sự sáng của thế gian, thì người ấy mới trở nên ánh sáng cho người khác. Cơ đốc nhân được soi sáng bởi sự hiện diện bên trong của Chúa Cứu Thế, và chính Ngài là nguồn sáng của họ. Chúa Giê-xu muốn những người yêu Chúa và nhận được sự sáng Chúa soi rọi thì phải phản chiếu ánh sáng của Ngài ra cho mọi người. Thứ hai, bản chất của ánh sáng. Chúa Giê-xu phán, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Theo Ma-thi-ơ chương 5, câu 14 đến câu 15. Chiếu sáng ra là bản chất tự nhiên của ánh sáng. Cũng vậy, đức tin của người yêu Chúa phải được người khác thấy cũng như nghe. Có câu nói rất đúng rằng không thể có cái gọi là môn đồ bí mật, vì sự bí mật hủy diệt tư cách tín đồ, hoặc tư cách tín đồ tiêu hủy sự bí mật. Chúng ta biết ông Nicodem, trước khi chưa biết Chúa một cách rõ ràng, ông đã âm thầm đến với Chúa trong ban đêm. Nhưng khi trở thành Cơ Đốc nhân, ông đã mạnh dạn công khai xưng nhận đức tin của mình. Theo Giăng chương 3, câu 1 đến câu 2, chương 19, câu 39. Là người yêu Chúa, đời sống đức tin của mỗi chúng ta phải được mọi người thấy rõ, không chỉ trong nội bộ hội thánh mà thôi, mà cần phải được thấy rõ trong sinh hoạt hàng ngày, trong cách chúng ta cư xử với người bán hàng, gọi thức ăn ở tiệm, đãi ngộ người làm công hoặc phục vụ người chủ, chơi thể thao hoặc chạy xe hay đậu xe, trong ngôn ngữ chúng ta thường dùng hàng ngày và trong sách báo chúng ta đọc. Người yêu Chúa phải sống đúng với tư cách là Cơ Đốc nhân, vô luận ở nơi nào. Vì Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi là sự sáng của thế gian. Đời sống của người yêu Chúa phải được người ta nhìn thấy từ xa, giống như một thành phố được xây trên một đỉnh đồi. Đêm đến, đèn đuốc của nó sẽ được nhiều người sống cách xa nhiều cây số nhìn thấy. Chúa Cứu Thế muốn nói rằng, nếu con dân Chúa sống cho Ngài, chắc chắn họ sẽ chiếu sáng như những ánh đèn vậy, hầu cho nhiều người khác có thể thấy Chúa Cứu Thế qua những người yêu Ngài. Ngược lại, họ cũng có thể che giấu ánh sáng của mình bằng cách im lặng khi đáng lẽ phải nói ra, cũng hùa theo đám đông, chối bỏ ánh sáng để cho tội lỗi làm lu mờ ánh sáng của mình, không giải thích về ánh sáng phúc âm cho người khác, nhắm mắt lại đối với các nhu cầu của người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những ngọn đèn để dưới cái thùng. Chúa nói, mục đích của người thắp đèn là để trên chân đèn, đặng nó có thể chiếu sáng cho mọi người ở trong nhà. Chúa muốn dạy rằng, đời sống của người nói rằng mình yêu Chúa phải chiếu sáng từ gần đến xa, và mỗi người làm ngọn đèn chiếu sáng phúc âm cứu rỗi cho mọi người chung quanh. Một vị mục sư kia hầu việc Chúa tại một làng đánh cá xa xăm bên bờ biển gặp gần của xứ Tô Cách Lan. Vì yêu Chúa, ông làm nhiệm vụ hết lòng. Vào một đêm mùa đông, thời tiết bất ngờ khắc nghiệt và kinh khiếp nhất trong năm. Bất chấp thời tiết như thế nào, ông vẫn leo lên đồi cao, đến nhà thờ ở tít trên mỏm đá bên bờ biển. Đến nơi, ông mở cửa nhà thờ, đặt chiếc đèn lên bệ cửa sổ và chờ đợi mãi, vẫn không thấy tín hữu đến. Ông tự nghĩ, thời tiết như vậy làm sao đổ lỗi cho họ được. Thôi, một mình ta cầu nguyện cho họ vậy. Thế rồi, ông quỳ gối tha thiết cầu nguyện. Sau đó, ông xách chiếc đèn xuống, đóng cửa nhà thờ về nhà nghỉ. Nhưng câu chuyện không chấm dứt ở đây. Đêm hôm ấy, có một chiếc tàu đánh cá ở ngoài khơi bị trục trặc nên về muộn. Đang cố gắng tiến vào bờ. Mưa liên tiếp và trời lại tối, nên không phân biệt đâu là bờ cả. Nếu người thuyền trưởng không thấy ánh sáng le lói trên mỏm đá cao từ cửa sổ nhà thờ, thì chiếc tàu đã bị đắm cách đó một dặm về phía nam rồi. Song, nhờ nhìn thấy ánh đèn độc nhất ấy mà con tàu và đoàn thủy thủ cập bến bình yên. Ngày nay, biết bao nhiêu người đang quờ quạng trong biển đời tăm tối đầy dẫy tội lỗi này. Họ đang chờ những ánh đèn chiếu ra từ những Cơ Đốc nhân hết lòng yêu Chúa, để họ có thể tìm thấy được bến bờ cứu rỗi mà cập bến bình yên. Thứ ba, kết quả của sự sáng. Kinh Thánh chép: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Mục đích chính của sự chiếu ra từ con dân Chúa không những làm cho người ta biết về đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, mà họ còn phải nhìn thấy mọi kết quả của sự tin quyết đó nữa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã nhắm vào đời sống con dân Chúa nhiều hơn là nhắm vào việc rao giảng lời Đức Chúa Trời, đặng họ thấy việc lành của các ngươi. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phương diện này khi ông dạy rằng: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo Philip chương 2 câu 15. Vì bản chất của sự sáng là chiếu ra, lôi cuốn sự chú ý của người khác, không phải là chú ý đến mình, mà là chú ý vào Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Đó chính là nếp sống đạo của người yêu Chúa. Đức Chúa Trời là nguồn sự sáng. Ngài cần được mọi người nhìn thấy như Ngài vốn có thật vậy. Thế giới tội lỗi và tối tăm này sẽ nhìn thấy bản chất chân thật của Ngài chỉ khi nào con dân Chúa sống đúng theo lời Chúa dạy. Lúc đó, Đức Chúa Trời không những được rao giảng ra, mà Ngài còn được tỏ ra, chiếu rạng qua từng đời sống của những người nhận biết Ngài. Là con dân của Chúa, bạn có yêu Chúa đến nỗi sẵn sàng chiếu sáng ảnh tượng của Ngài qua đời sống bạn chưa? Nếu chưa, chắc hẳn bạn còn chung sống với tội lỗi. Vì lời Chúa dạy rằng, vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 3 câu 23. Xin Chúa cho bạn và tôi tiếp tục nhờ ơn và quyền của Chúa Thánh Linh để chiếu sáng Chúa ra ngày càng hơn, hầu cho nhiều linh hồn tội nhân đang quờ quạng trong bóng tối của tội lỗi tìm thấy bến bờ của sự cứu rỗi. Lời Chúa dạy, mỗi cơ đốc nhân yêu Chúa không phải được kêu gọi để chiếu ra ánh sáng trong giờ khắc khủng hoảng của lịch sử, nhưng mỗi người đều phải chiếu sáng đời sống yêu Chúa của mình ngay trong nơi Chúa đang đặt để, hầu cho bóng tối tăm bị đẩy lùi, ánh sáng tinh kính tỏa rạng. Điều này chỉ có thể được khi chúng ta hết lòng yêu Chúa, liên tục ở trong nguồn sự sáng, tức là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ giúp chúng ta phản chiếu ánh sáng không hề vơi của Ngài, khiến cho mọi người nhìn thấy việc lành của chúng ta cách rõ ràng, để họ gặp Chúa và ngợi khen Cha trên trời.
Siêu hoa cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Siêu hoa cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Siêu hoa đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Siêu hoa đến hết.